Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục ngày tĩnh tâm thứ hai. Xin kính mời quý ông bà và anh chị em cùng với con chúng ta chiêm ngưỡng lại con đường mà Đức Giêsu đã đến với nhân loại chúng ta. Đó là con đường được sinh ra bởi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Vì vậy, chúng ta cùng chiêm ngưỡng niềm tin của Đức Maria trong khi mong đợi Chúa đến với nhân loại. Để qua đó, mỗi người chúng ta có thể rà soát lại cái đức tin của mình trong việc đón Chúa đến như thế nào. Qua tường thuật biến cố truyền tin thì Thánh sử Luca đã diễn tả cái tâm tình cũng như là tiến trình nội tâm của Trinh Nữ Maria, khởi đi từ cái thái độ và cái tâm tình bối rối, rồi thắc mắc tự hỏi, rồi đến khi nghe lời chào cao trọng của sứ thần Gabriel, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Vậy tại sao khi nghe sứ thần nói Đức Maria lại tỏ ra bối rối? Có lẽ chúng ta cùng nhau tìm lại về cái chiều dài của lịch sử Kinh Thánh. Mỗi khi con người khám phá ra mình ở gần Thiên Chúa thì họ cảm thấy sợ hãi. Họ nhận ra mình bé bỏng, hèn kém và giòn mỏng. Cho nên người ta giật thót lên trước vinh quang và sự thánh thiện kỳ vĩ của Thiên Chúa. Thế rồi từ đó người ta cảm thấy không thể nào sánh nổi trước sự uy nghi khôn lường của Ngài. Cũng thế, Đức Trinh Nữ Maria đã tự hỏi mình chỉ là một thiếu nữ quê mùa, một cô gái nghèo hèn côi cút, trong lòng đầy những yếu đuối và thật bất toàn ấy, hoàn toàn bất xứng trước lời chào của một đấng đầy ân sủng. Và trước những biểu lộ của sự khiêm hạ trên ánh mắt cũng như khuôn mặt của thiếu nữ, và trong suy tư cũng như lời nói của mình, sứ thần Gabriel vẫn trịnh trọng và cung kính như một đấng cao trọng: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa." Sau đó, sứ giả của Thiên Chúa thông báo cho biết về cái kế hoạch mà Thiên Chúa đã chọn Đức Maria để thụ thai đấng cứu thế. Và Trinh Nữ Maria lại càng đơn sơ thẳng thắn trả lời với sứ thần: "Việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Vâng, chỉ vài từ ngắn gọn thư gửi nhẹ nhàng chúng ta vừa nghe, chúng ta có cảm nghiệm rằng Đức Maria đã nói lên được cái tấm lòng chân thành của mình. Trước những bộc lộ thành thật về chiều sâu nội tâm, rồi vừa cái tinh tuyền thánh thiện với trọn vẹn hiến dâng cho Thiên Chúa, sứ giả của Thiên Chúa quả là mừng rỡ khi thông báo rằng quyền năng Chúa Thánh Thần đã được thực hiện nơi Đức Trinh Nữ. Bởi vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Sứ thần còn đưa ra một dẫn chứng, đó là người chị họ Elizabeth, tuy già rồi, đang trong lúc hiếm hoi, mà cũng cưu mang một người con trai. Từ lời nói xin vâng của Đức Maria, trong cái sự tự do đáp lại lời sứ thần ấy, một trinh nữ nghèo hèn đơn sơ trong trắng như vậy đã sống trọn vẹn đẹp lòng Thiên Chúa, và con một Chúa đã nhập thể để làm người trong cung lòng của mẹ. Đức Maria là một công dân Israel, và mẹ đã sống trọn vẹn tâm tình chờ mong đấng cứu độ như bao thiếu nữ thời ấy. Mẹ biết rất rõ, mẹ hiểu rất sâu, và mẹ cũng tin tưởng rất chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những lời người đã hứa. Vì vậy, lời xin vâng của mẹ đã thể hiện trọn vẹn tinh thần tín thác và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Như vậy, với lời xin vâng của mẹ, thì nỗi khắc khoải mong chờ đấng cứu độ của dân Chúa đã vỡ òa thành niềm vui. Ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Đức Maria đã nhận lời truyền tin trong cái niềm phó thác và tin tưởng ấy, tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, qua giáo hội, thì Chúa lại tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta noi gương mẹ Maria, sẵn sàng dọn tâm hồn của mình để đón Chúa đến, và để rồi cũng đưa Chúa đến với mọi người bằng cách chúng ta từ bỏ ý riêng của mình để vâng theo thánh ý Chúa như mẹ Maria xưa. Cũng như người đàn bà, bất cứ người đàn bà nào khi mang thai cũng có thể nhận ra được sự mỏng giòn yếu đuối của mình, và với sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, chắc hẳn Đức Maria cũng cảm nhận được sâu sắc những bất toàn, những khiếm khuyết cũng như là yếu đuối của mình. Ý thức ấy càng mời gọi chúng ta bước đi với một lẽ sống và động lực của một người có niềm tin chính vào Thiên Chúa. Bào thai càng lớn lên thì sự quên mình của người mẹ càng gia tăng, và người cưu mang Chúa cứu thế cũng như vậy. Liệu mỗi người chúng ta đây có dám quên mình hay không? Hay là chúng ta vô cảm trước những nghịch cảnh đang xảy ra xung quanh mình? Một câu chuyện cách đây cũng khá lâu, vào khoảng chừng cuối năm 2011. Người ta dấy lên câu chuyện về một người phụ nữ lái xe buýt, và hành khách trên xe đã làm ngơ, hay là người ta dùng cái từ vô cảm trước cái bi thảm của người tài xế phụ nữ ấy. Chưa biết cái câu chuyện ấy nó xảy ra ở trên mạng, nó là ảo hay là nó ngoài thực ở ngoài đời. Nhưng thông điệp đó cũng đem lại cho chúng ta một điều để suy nghĩ. Một chuyến xe buýt bên Trung Quốc chở đầy hành khách đang di chuyển trên đường, thì có một chàng thanh niên lỡ đường vẫy xe để đi. Anh ta lên xe được một lúc thì chiếc xe buýt gặp phải ba người hành khách đặc biệt. Khi những người hành khách này lên xe rồi thì bắt đầu khống chế tài xế, tức là người phụ nữ lái xe, và đòi tất cả hành khách phải nộp tiền và tư trang mình có. Sau khi mà đã nhận được tất cả những gì hành khách trao lại, thì ba tên gọi là tên côn đồ, tức là ba tên trộm cướp này, không dừng lại ở cái việc xuống xe để bỏ đi, mà đã lôi kéo người phụ nữ xuống, đưa vào bụi rậm và giở trò cưỡng bức người phụ nữ này. Đang khi mọi người không biết phải làm gì, một chàng thanh niên lên sau cùng ấy đã mạnh dạn đứng lên để can thiệp và bị những tên côn đồ ấy hành hạ. Những người khác bảo toàn số phận và bảo vệ tính mạng của mình, cho nên làm ngơ trước hành động ấy. Sau một tiếng đồng hồ cưỡng bức người phụ nữ, thì họ cũng thả cho cô ta ra, và người phụ nữ này tiếp tục lên xe để chở hành khách. Và căm phẫn trước những hành động của những người khách hay sự vô cảm của những người khách ấy, người phụ nữ đã đuổi cái chàng thanh niên mà đã đứng ra bảo vệ cho mình. Anh chàng cũng bực mình lắm. Anh ta gào thét lên: "Tôi đã trả tiền và tôi đáng được đi chuyến xe buýt này." Thế nhưng người tài xế rất quyết mực không cho anh chàng lên và đóng cửa lại tiếp tục đi. Đến khi ngày hôm sau anh ta trở về nhà, đọc được tờ báo và nhận được một tin chuyến xe buýt đó đã lật xuống đèo và toàn bộ tài xế cũng như hành khách đã qua đời. Anh ta nhớ lại cái biến cố ấy và chợt anh ta khóc. Những người xung quanh thấy anh ta khóc, không hiểu rằng tại sao anh ta lại khóc. Có lẽ chỉ mình anh ta mới biết lý do tại sao mình sống sót. Vâng, chính sự vô cảm của những người hành khách và sự ác độc của những tên trộm cướp mà người phụ nữ đấy đã có ý định lao xe xuống vực để cho tất cả đều chết. Có lẽ càng quên mình thì người Kitô hữu chúng ta càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn của mình. Chúng ta hãy chuẩn bị cho Chúa Giêsu một máng cỏ ngay trong tâm hồn của mình, cũng như người đàn bà quên mình vì hành khách, hay người thanh niên quên mình vì người tài xế ấy. Tất cả những lo toan, chuẩn bị của một người phụ nữ cho đứa con chào đời, Đức Trinh Nữ Maria đã hướng chọn cuộc đời của mình với Chúa. Và mỗi người chúng ta hãy để cho Ngài lớn lên bằng những nhỏ lại của chúng ta. Nhỏ lại trong tham vọng, nhỏ lại trong những ước muốn bất chính, nhỏ lại trong những đố kỵ, ghen ghét hay những nhỏ nhoi trong cuộc sống của mình. Để rồi với Chúa ngự trị trong tâm hồn thì tình mến sẽ lớn mãi trong trái tim chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta chỉ biết nhìn lên để kêu cứu, hay là chúng ta thờ ơ và chúng ta không biết nhìn tới để mà tiến, và cũng không biết nhìn xung quanh để mà chúng ta chia sẻ hay gánh vác những công việc và trách nhiệm cùng nhau. Niềm hy vọng đang ở giữa nơi đây, và chúng ta không hề hay biết rằng Chúa đang hiện diện, Chúa đã đến rồi. Vì có những lúc chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin mẹ để chúng ta đến với Chúa, nhưng mà tâm hồn chúng ta có hiệp thông với mẹ hay không? Dạ thưa, xin thưa với cộng đoàn một câu chuyện của một gia đình miền quê nọ. Vào một giờ kinh tối, khi mà gia đình đang quay quần ngồi lần hạt đọc kinh với nhau, thì người mẹ chợt nhớ ra điều gì còn quên sót. Thế là đang ngồi cầm cái quạt phe phẩy, vừa quạt vừa đọc kinh, quay sang đứa con đập đập vào cánh tay nó, vừa đọc kinh vừa hỏi đứa con: "Kính mừng Maria đóng chuồng gà chưa con?" Đứa con ngồi bên cạnh đáp lại: "Thánh Maria nó ngủ hết rồi mẹ." Vâng, tâm hồn của mỗi người chúng ta có hoàn toàn tập trung đến Chúa, có hoàn toàn dâng hiến cho Chúa hay không? Lễ Giáng sinh sắp tới, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi chiêm ngắm Đức Maria trong sự cao cả, nhưng mà một tâm hồn đơn sơ ấy, mẹ Maria đã thụ thai cách lạ lùng, là một dấu chỉ báo trước sứ mạng cao cả của Hài Nhi Giê-xu. Mỗi người chúng ta cũng hãy nhìn lại mình và tự hỏi sự chờ đợi, sự sẵn sàng của chúng ta như thế nào trước tình yêu cao cả của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết vâng phục và phó thác cho chương trình nhiệm màu của Chúa. Nhất là xin mẹ cho chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho mỗi người chúng ta. Amen.